chạy từng ly từng tí á, không thì nó không thể nào trên lên người được. Lần đầu tiên nói pháp cho nó mới, thành ra thầy sẽ mời thầy Hiền Trì lên nói pháp cho quý vị nghe. Tại tuần sau thầy sẽ làm pháp chủ cho một cái nhóm cái nhóm tu tịnh độ đang mới đang được thành lập ở cái thành phố Fremont. Lần tuần sau thầy sẽ đi lên đó với hai người để theo phụ trách với thầy, mời thầy lên. Thầy đã xoay ngược lại, chúng tôi ngồi nó té, nó lui. Thầy đã ở với chùa tu chùa này là người xuất gia đã 2 năm rồi. Thầy rất là khâm phục thầy Hiền Trì. Năm nay 71 tuổi, sắp tới 72 rồi. Hả? Thế như mỗi tháng cải lão hoàn đồng. Hằng ngày còn khỏe mạnh hơn. Cách đây 2 năm thầy mới bắt đầu vào xuất gia đó, thì thầy không được khỏe mạnh lắm. Nghe thầy khoe là bây giờ mấy người trẻ em tới giúp thầy còn làm còn không bằng sức của thầy nữa. Và để thầy với ông thầy trẻ này đào cái rễ của cây bồ đề của chùa. Ở đây mấy năm trời chùa trồng một cây bồ đề, mà bây giờ cái rễ nó mọc quá thì nó làm hư mấy ống cống ở dưới, nó bể tường, bể xi măng, nên phải chặt cái cây bồ đề, xong phải đào cái rễ lên. Thầy bốn tốn 500 đồng một cái ông hàng xóm đó, ông chưa muốn làm nghề này đó, ông vào ông lấy 500 đồng để ông cắt cái rễ. Một hai tháng sau nó mọc ra tiếp. Cây bồ đề nó dễ sợ. Để khuyên quý vị tránh trồng cây bồ đề, tại trừ khi quý vị có rất nhiều đất. Anh phải mua máy móc, tốn 3 tháng sau. Mỗi ngày đều đào để mà lấy hết tất cả mấy cái rễ ra. Từ cuối tuần, thầy Hiền Trì là mỗi ngày đó đào cái rễ lên. 3 tháng trời liên tiếp. 70 tuổi còn khỏe như vậy đó. Thầy chắc chắn cái vị thầy bây giờ làm chuyện trí óc còn tỉnh, cách nào mà làm đó nổi. Thầy sẽ lên giúp khai trương cái nhóm tu tịnh độ mới. Thành thầy thắc mắc thầy Hiền Trì sẽ nói pháp gì cho họ nghe bây giờ. Thành tỉnh thầy Hiền Trì nói pháp.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hòa thượng Thiên Hóa Bổn Sư, kính thưa thầy trụ trì Bổn Sư của con, kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Thôi mình lên tôi không biết nói gì, nhưng mà
bắt đầu á thì thường thường cái truyền thống của cái dòng của mình á là chư Phật Bồ Tát.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa chư Tổ, kính thưa thầy Bổn Sư, con xin chia sẻ với Phật tử những cái gì mà con nghĩ trong đầu. Dạ. Thì tôi chỉ xin chia sẻ với Phật tử là chúng ta đôi khi theo đạo Phật, nhưng mà có những lúc chúng ta hơi rất là tin, có lúc chúng ta hơi nghi ngờ, tức là mình làm cái gì Phật biết hay không, mình hỏi cái gì Phật có cho hay không, mình có thực hành được hay không. Cho nên mình lúc nào trong bụng cũng có một xíu hơi có cái niềm nghi ngờ. Thì tới bây giờ tôi nhớ lại là hồi tôi mới ra tù cải tạo năm 80 đó, thì tôi gặp ông thầy già, tôi không biết ông đó, nhưng mà thấy ngồi cái tướng rất đẹp thì tôi vô tôi làm quen. Thì té ra là cái chùa của Bồ Tát Thượng Đức. Ông thầy tới bây giờ ông chết rồi, nhưng mà tôi chỉ học được ông một câu. Bây giờ tôi thấy đúng là ông nói chung nói với tôi là nhiều người đứng xung quanh đó là: mấy chú có biết không, Phật với Bồ Tát rất là từ bi, mình xin cái gì cũng cho hết á. Mà mấy chú chưa thấy, mấy chú hỏi, mấy chú nói là không cho, mấy chú nghi cái này nọ, chứ từ từ mấy chú sẽ thấy. Bây giờ tôi thấy là tôi tới nay tuổi rồi, thì tôi theo đạo Phật từ năm 75 tới bây giờ, tôi thấy đúng, ông thầy nói đúng.
Bao nhiêu năm rồi?
Năm 75 tới giờ. Chẳng hạn như đó tôi không biết Phật là gì hết. Thì tôi thấy niệm Phật 10 tiếng rồi đi theo đạo Phật, biết Phật A Di Đà. Mỗi đêm tôi lấy ngón tay niệm 10 tiếng. Thì 3 tháng sau Đức Phật đến với tôi trong giấc mơ dạy. Và Đức Phật là lấy y trùm lên người tôi và đưa đẩy cho tôi gặp những người giỏi, những kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Nguyên Giác, mà gặp những ông thầy đã có học trường Phật học ra, mà đa số là đi bắt hết, nhưng mà ông đó còn ở lại một cái trại đó hoài. Khi tôi về thì gặp dạy tôi, thì ra ngoài đời đưa đẩy tới ngày hôm nay tôi xuất gia. Thì bây giờ tôi nghĩ là quá trình đó là Đức Phật không có bỏ mình, mình tác của em không có bỏ mình, em mình với đứa con mà mình cầu người mẹ sẽ giúp. Và cái điều tôi muốn chia sẻ quý vị là thế này, là mình không có ai giống ai hết, anh em chị em cha mẹ con cái không có ai giống ai, bởi vì cái nghiệp mình khác, mình nghĩ khác, cho nên Đức Phật phản ứng với mình khác. Có người tới sớm hơn, có người dạy trễ hơn, có người nhận cái sự dạy dỗ của Đức Phật khác hơn. Vì cái nghiệp của mình nó khác cho nên không có giống, cho nên mình nghi ngờ thật sự là được giúp hết. Nếu quý vị tin tưởng và tuyệt đối tin vào đi một con đường đó, trước sau gì những cái điều ước nguyện của mình, những cái khó khăn của mình, Đức Phật sẽ biết hết và giúp hết. Chẳng hạn như cái bằng chứng mà xác thực nhất, mà rõ ràng nhất, mà không ai chối cãi được là ngày hôm qua có gia đình của bác này, bác ngồi phía sau đó, tới đây bữa triển lãm Xá Lợi thì tôi nói với bác về Xá Lợi thôi, chứ không nghĩ là bác trở lại, nhưng mà bác có cái lòng tin, bác trở lại ngày mấy ngày sau, sau khi hết triển lãm rồi bác tới. Tôi cho ba người bác với người con trai với cô con gái, ba người mỗi người một ngôi Xá Lợi não Đức Phật từ miếng điện, thưa người ta buôn điện người ta cho thôi. Tôi có rất nhiều mà tôi không, ai tôi không phải cho là tại vì tôi không biết cái gì, cái nghiệp thế nào tôi đâu có biết đâu. Cho tầm bậy thì tôi trách nhiệm, cho nên tôi không có cho. Thì mấy người đã tới, rất là nhiều người hỏi tôi nói cái đây không phải là mũi họp, phải đất cục, cái gì tới là ai cũng đưa, tại vì tôi không biết cái gì thế nào thì đưa tầm bậy tôi không có dám đưa. Nếu cái gì có lòng thành thì tôi sẽ cho. Thì gia đình bác này mấy ngày sau lại xin nữa thì tôi thấy vậy tôi cho. Cái điều đó tôi không biết làm sao tôi cắt khỉa, nhưng mà làm như là tôi có cái cảm giác. Cũng như có kỳ rồi có một vị tu sĩ, thì tu sĩ đã xuất gia rồi mà tới đây đi rất xa, tới đây tôi không nói thành phố nào mà đi rất xa, tới đây đi cả 2-3 tiếng. Và ông ấy nói ông ấy mổ tim hết 10 lần nữa, tôi cũng mổ 2 lần, ông phè là mổ 10 lần, ông hơn tôi rồi. Và ông xin tôi không cho. Ông nói là tôi rất là lái rất xa, thầy cho tôi nói không, tôi không tôi không trả lời. Các nghĩa ổng nhà nói chưa được đâu thầy, không cho. Nhưng mà bà cụ này á, ngày hôm kia đã lại đây, tôi cho cả gia đình, ba mẹ con, mỗi người một coi. Thì 2 ngày sau bà trở lại, của bà sinh thành 3, tức là người 2 viên bé bì, lớn hơn như mẹ luôn. Tôi thấy cái phước của bà này. Mà quý vị thấy cái lời rất là mầu nhiệm, là tôi cho bà ấy là cái màu nâu, cái màu tím mà mình học trò xưa mình viết tập đó. Mà khi nó sinh 2 viên con màu cà, mà mình pha cà đó. Hỏi Xá Lợi ở đâu tôi không biết. Hôm qua thì có cô Quảng Ngân cũng nói là thầy đúng, thầy đưa đúng người, các bạn này phước dữ lắm. Cô Quảng Ngân hôm qua cũng có nói, mà tôi đâu có biết bà này đâu, là đầu tiên tôi biết thôi. Với thứ hai là tôi rất là ấn tượng khi mà trong cái lúc nói chuyện bà ấy nói vô tình thôi. Bà nói là tôi nay 80 tuổi rồi, chồng tôi 88 tuổi chết 2 năm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ lại là trong thời gian sống với ổng thì chưa bao giờ dùng cái lời nào hổng nói với ổng. Như thấy rõ hơn người tôi không? Chưa là hổng với người chồng mình, mặc dù người chồng thương, mà đa số đàn bà là chồng thương là hổng. Đòi đủ thứ, đòi kia đủ thứ. Bà nói là không bao giờ dám hổng gì.
Đây là những cái bí mật quý vị phải biết để mà xin Xá Lợi nói đúng, kể chuyện đúng là ông thầy nó cũng tin ngay lập tức.
Thành ra tôi mới có cái tôi có cái kết luận lại là dầu mình sống cuộc sống của mình đối với chồng, với con, anh em, bạn bè thì cũng từ trong cái tâm mình ra, từ cái sự tôn kính, không có hỗn hào, không có ăn hiếp người ta, mình hy sinh cá nhân mình thì đó là mình tu rồi, mình làm những cái điều đúng thật vậy rồi. Thì cái Xá Lợi là cái gì, là cái
tỏ cho cái người xung quanh thấy rằng cũng như hồi xưa mà người ta nói đeo cẩm thạch rồi đeo này kia rửa lên nước đó, mà mình xui thì nó đục nó dơ đó, thì rõ ràng nó phản ứng theo cái tâm của mình thôi chứ cái gì đâu. Cho nên quý vị đối với gia đình mà đàng hoàng như vậy cũng là tu thôi. Phật cũng dạy vậy thôi chứ Phật đâu biểu mình lấn người ta hay là mình lấy của người ta, mình cá nhân mình cao hơn chồng hơn con mình không có hy sinh, đó đâu phải là tu đâu. Cho nên khi mà bà ấy đưa cái lợi ra tôi rất là mừng, là tôi đưa đúng rồi. Và tôi còn một cái tháp duy nhất thôi, tháp rất là đẹp, thầy cho tôi cách đây 2 năm rồi, mà thấy bà điện trong cái ly á, tôi chạy tôi trút xá lợi tôi ra, tôi đưa luôn cái tháp cho bà luôn. Tôi mất, tôi cười với em tôi qua, tôi gọi điện thoại Việt Nam, tôi nói là tao mất với bà ba người xá lợi là mất luôn cái tháp của tao nữa, còn cái tháp duy nhất mất luôn. Nhưng mà tôi rất
thầy thêm cái này nữa là đó là cái đạo của Phật giáo đó. Phật giáo nói là vợ phải nghe lời chồng. Nó có vẻ hơi là bảo thủ rất là xưa, nhưng được thiệt ra là cái dạy như vậy, cái vị hiểu cái Phật pháp sẽ có cái thái độ như vậy.
Cái sự nói chuyện bữa nay tôi sẽ chia sẻ quý vị và kết luận một cái là quý vị làm những gì Phật dạy đó là quý vị cúng dường Phật đó. Thí dụ nhiều người hỏi tôi chứ sao lại cúng cái gì, thì tôi nói cúng những cái gì Phật dạy quý vị mà quý vị làm được. Cái đó là cao quý nhất, chứ không phải hột xoàn hay là vàng hay là trái cây. Mà cái gì Phật dạy quý vị làm được thì ráng làm, thì cái đó là cúng dường. Thì xa lợi xa ảo quý vị thì sanh ra thêm. Và tôi mới ngộ ra là cái điều Phật dạy là đâu có gì đâu, là những cái điều chúng ta sống với nhau đó. Đối với bạn bè, lối xóm, cha con, anh em, chồng vợ với nhau, làm cho tròn mà đừng có lấy cái ta mình hơn người ta thì Phật vui lòng rồi. Còn giải thoát hay cái gì đó là cái hạnh cao của mấy thầy nữa thì mình chưa có tới, mà mình cư sĩ thì sống như trong năm giới mà mình hạ cái cá nhân mình xuống, đó là mình cúng dường Phật rồi. Và một cái điều thứ hai tôi xin tán thán cái cụ này là khi tôi gặp cụ già tôi khinh thường là chắc bà không biết Phật kiếp già đâu, thì té ra là vô bà ngồi kiếp già rất là đúng thế, là bà hỏi bà cho mình hỏi ngồi bao lâu, tôi ngồi bao lâu cũng được hết, tức là ngồi hơn tôi nữa, tới ngồi là không có đau. Tóm tắt lại xin kết luận quý vị là mình giữ năm giới cho kỹ để cúng dường Phật. Thứ hai là đừng khinh thường ai hết á, xung quanh biết là nhiều người hơn mình đừng có thấy mình giỏi là mình làm như vậy cho Phật không có vui. Mình xin hết.
Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì và muốn hỏi gì thầy Hiền Trì không? Cái này rất là tốt. Thầy nghe rất là vui mừng khi thầy nói những nghe thầy Hiền Trì nói những lời như vậy. Tu hành như chừng nữa thôi. Thì nếu như cái vị tu đúng pháp đó, cái vị tu đúng đường đó, thì tự động sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Cái để ý thầy không nói về, không bàn tới cái tri kiến quý vị, cái hiểu biết quý vị, không bàn tới cái cách niệm Phật của quý vị, niệm Phật hay là dở chừng nào. Này, cách mà quý vị nhìn thấy tiến bộ của mình đó là không phải ngoài, không có gì ngoài cái bớt tham, bớt sân, bớt si. Thầy đã gặp biết bao nhiêu thầy với cô rất là giỏi. Rất nhiều người là đệ tử xuất gia của ngài Tiên Hóa. Thầy rất là kính phục họ. Thầy rất là kính phục cái sự thanh tịnh của họ. Cái điều kiện mà họ giữ chữ hằng là họ rất là thanh tịnh. Hằng như Phạm Ngọc Thanh là cái nơi mà đào tạo nhân tài của họ. Cái chỗ đó chỗ rất là thanh tịnh. Thầy tới đó tu với hệ thống nó 4 năm rưỡi. Rồi sau khi ra đi, sau 4 năm rưỡi ra đi rồi thì rất là thất vọng. Tại vì không biết gì về thiền đấy. Rất thất vọng tại vì không biết gì về cái thiền đấy đó. Tại chỗ đó nổi tiếng là chỗ cái nơi đào tạo nhân tài về thiền. Thầy cũng rất thất vọng tại vì không biết gì về cái niệm Phật hết đó. Tại vì đó là cái dòng của chánh pháp. Bây giờ nhìn lại mới thấy, mới hiểu rằng cái chỗ đó họ cái căn bản quan trọng nhất của họ là cái thanh tịnh của họ. Họ giữ giới rất là nghiêm khắc. Cái đó, cái thanh tịnh mới là cái căn bản của cái thiền, căn bản của niệm Phật, căn bản của cái mật tông. Với thiếu căn bản đó, quý vị niệm Phật bao nhiêu kiếp nữa cũng chừng đó thôi. Thầy rất là kính phục, khâm phục cái hệ thống đó. Có một cái mà có thể tiến bộ hơn đó. Cái mà thầy nghĩ có thể tiến bộ hơn một tí là cái mà thầy đã nhấn mạnh với học trò của thầy. Mặc dù mình mặc áo người xuất gia không có nghĩa là mình giỏi hơn, là cao hơn người tại gia. Cái đó không có tự động. Cái sự kính trọng là do mình xứng đáng mới được kính trọng, chứ không phải vì mình mặc cái áo tự nhiên người ta kính trọng. Tạm thời dạy học trò của thầy. Rồi sau này cái vị giỏi chừng nào, sau này thầy cái vị biết bao nhiêu đó, không cần biết sau này cái định lực cái vị cao chừng nào, không cần biết cái vị có thể niệm Phật cái giỏi chừng nào, không cần biết họ sẽ giỏi về cái thủ nhãn, công phu thủ nhãn của họ. Nếu như họ tự cao, họ nghĩ mình là đặc biệt, nghĩ mình giỏi hơn người, thì họ vẫn chưa hiểu cái tu hành Phật pháp là gì hết. Cái đó là thầy muốn dạy họ rất kỹ. Ngày hôm nay thầy nghe cái thầy Hiền Trì nói như vậy, thầy rất là mừng. Nổi 2 năm thầy hiểu được như vậy. Cái người này có triển vọng. Không biết nếu quý vị tưởng tượng sau này vài năm nữa, 10 năm nữa mà ông đã hiểu bao nhiêu nữa. 2 năm mà hiểu được như vậy là quá giỏi. Cái tu là để bớt cái ngã. Không phải để ngày nghĩ mình cần giỏi. Thì cẩn thận chuyện đó. Quý vị có cái khả năng làm gì đó, khả năng niệm Phật, khả năng thiền, thành ra mặc dù quý vị làm những chuyện đó được giỏi như nữa, nhưng mà quý vị mà tự cao tự đại là quý vị sẽ bị kẹt đường, sẽ bị kẹt cứng, không đi đâu cao, không đi đâu xa được đâu. Đó là cái kinh nghiệm thầy biết. Và nên quan trọng nhất là phải hiểu là giữ cái thanh tịnh và giữ cái khiêm tốn. Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện khác quý vị không thấy được là lý do ông thầy này có thể tiến bộ như vậy được là có rất nhiều phước. Quý vị phải có phước mới nghe được cái lời nói này, có phước mới làm được những chuyện này. Ngày hôm qua có người tới nói chuyện với thầy. Cô đã nói với thầy, năm nay 5 tuổi của con, thành ra nhiều chuyện xui xẻo nó xảy ra rồi. Sao không biết năm này không biết có sống sót nổi là không nữa. Thầy mới hỏi thầy là bạch thầy giúp con được cái gì. Thầy nói thầy rất tiếc, thầy không làm được việc cái gì hết đó. Thầy không biết cách nào mà đổi cái hên thành xui hết đó, xui thành hên hết đó. Thầy không biết gì đâu. Nhưng thầy hỏi ngược lại, tại sao cô nóng vậy, cô giận dữ vậy, tại sao cô lại hay thích phê phán người ta vậy? Sao thầy biết được? Tại vì sao? Tại vì cái cách cô nhìn tôi biết ngay cô đang giận. Tôi biết ngay là cô đang phê phán tôi nè. Tôi đang ngồi đây cô bị cô phê phán nè. Mới gặp có vài phút đã chỉ trích thầy, đã chê thầy rồi. Thầy nói không phải như vậy không? Cô công nhận là đúng. Thầy biết tiếng đen của. Thầy nói không phải riêng cô là chỉ chê bai thầy không, mà thực ra cô chê bai tất cả mọi người. Thầy nói tôi có bằng cớ. Rồi sao thầy biết có bằng cớ gì? Tôi còn mới nói chuyện nữa với thầy lần đầu tiên, sao thầy biết được? Thầy nói tôi chắc chắn là cô không có thể giao dịch với ai, không có thích ai hết đó, đúng không? Cả cuộc đời. Thầy nói, chắc chắn là cô không có thích ai cả cuộc đời cô, có đúng không? Cô nghe thầy nói thấy đúng. Nói là bắt đầu khóc. Tôi còn thương mẹ con dễ sợ. Con chỉ muốn mẹ con thương con. Như là con không chịu bà được. Tại vì sao nhỉ? Tại vì cô chỉ trích mẹ cô. Nó nói đúng thầy, tại sao? Tại mẹ con thích tới chùa, về tới chùa xong về mắng nhiếc con, hành hạ con, ngược đãi con. Nói ông em con á thì phải được có quyền học, có quyền đi chơi, còn con phải làm việc hì hục ngày đêm. Nó là tại sao mà mẹ con bất công như vậy? Nó không phải riêng mẹ con mà tất cả mọi người đều là bất công với con, đúng không? Dạ. Thì bớt phán xét người ta. Thì nói thôi, bớt phê phán người ta. Mình khổ tại mình chọn khổ. mình phải tự thanh tịnh hóa mình. Mình nếu như mình thanh tịnh, mình mà khiêm tốn thì mọi người sẽ thích mình. Cuộc sống là như vậy, biết sống là như vậy. Quan trọng là cái vị giàu có sang trọng, mà cái đạo đức của mình, cái nhân phẩm của mình. À, thành ra nói chuyện cô một tiếng hồi mà cô khóc lu khóc bù lu bù loa. Nói số cùng thầy nói bây giờ thấy nhà nhõm không? Thầy nhà. Thầy nói con về nhà đi, con phải nhẹ nhàng dịu dàng với con cái hơn một tí. Không còn gì nữa. Dạy nhất nói pháp cho con nghe tí đồng hồ khiến con bớt giận dữ một tí, tha thứ người ta. Con phải trồng phước. Con có phước á, thì con không thể nào khổ. Giống như quý vị nhìn những người giàu có đó, người ta giàu ở đồ, ta muốn gì ta mua nấy. Vì thực sự mà có phước á, không có gì mà khổ sở được. Làm sao giờ tham trồng phước bây giờ? Trước khi mình ngừng lại, làm sao trồng phước bây giờ thưa quý vị? Bây giờ quý vị, cái cô đó, trường hợp cái cô đó hỏi quý vị, sau khi biểu làm người ta khóc bù lu bù loa cái tí đồng hồ rồi đó, mới bắt chạy rồng 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 nói xong mới chạy. Giúp con làm gì bây giờ? Hiện trí. Có người nếu tuần sau người ta sẽ hỏi con cái trình trường hợp người ta hỏi con khuyên người ta làm gì? Nhất là mình nhớ cái người này không có tiền gì hết đó. Không cách nào biểu họ cúng dường được. Lạy Phật. Thầy khuyên con về lạy Phật. Rảnh lạy Phật. Ngày lại 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Nó bớt cái nghiệp của con này. Mà nó tạo phước con không thể tưởng tượng được. Nó dễ sợ như vậy. Quý vị phải lạy Phật. Con phải lạy Phật. Vì chuyện nào con biết con đủ phước. Lúc đó quý vị con sẽ muốn tới chùa này, tu cái chùa này. Cái chùa này nó cần rất nhiều phước mới tới được. Quý vị mà có phước á, tự động quý vị sẽ bị cái chánh pháp, được cái chánh pháp nó lôi kéo tới. Thầy đừng có than. Đừng có tới chùa mà nói là thầy phải đối đãi con cái đàng hoàng, con người rất là đặc biệt, người rất là giỏi. Có con phước tự động sẽ được, không cần hỏi cũng được, không cần hỏi sẽ được, và sẽ được trả lời đó. Nếu không đủ phước á, hỏi cũng không được cho rồi. Bây giờ thầy hiện trì từng ngày từng rõ, thì chắc chắn là 2 năm này thầy cũng ông thầy hiện trì cũng đắc mắc, ông thầy này ông thầy trụ trì có rất nhiều trả lời, có cả triệu trả lời luôn. Mà không nhất định không cho ai đó. Tại sao vậy? Vẫn chưa đủ phước. Thầy ngừng lại ở đây ngày hôm nay. Đang nghỉ vài phút. Xong rồi bắt đầu cúng ngọt.